mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân.
Thưa quý thính giả, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Hôm nay, mời các bạn thưởng thức truyện ngắn Mưa Lòng Hồ của tác giả Nguyễn Thị Kim Hòa qua giọng đọc Vân An.
Họ bắt đầu chuyển trại. Hai tấm tôn quay làm nhà bếp dễ dàng rời mối đinh. Cái võng nằm, tấm lưới cá cuốn cục nhẹ nhàng. Xong chén, áo quần, hết thảy đều vô bao nằm gọn gàng. Họ sẵn sàng cho cuộc đi này lâu rồi. Chỉ bầy cừu dình dàng quẩn quanh đám cây bụi chàn cháy. Con bức trước ráng moi chạy cọng xanh còn sót. Con rê hàm chậm chậm trên nền đất xác xơ, như ráng tìm giữ lại chút mùi. Họ cột đồ lên xe xong, Mai mới nhớ ra bên nhà mình còn cây đèn sạc. Cây đèn bữa qua phụ làm mụ đỡ con cừu đẻ khó, họ cho mượn. Đèn sáng lắm, về bật lên không thua gì bắt được ông trăng rằm đem để giữa bàn. Khổ nỗi sáng đèn làm mối chết nhiều quá. Mối chồng chết, mối vợ khóc, mối cha chết, mối con bơ vơ. Chưa xong bữa cơm, Mai phải lật đật đứng dậy đem thau nước gần đèn đi đổ. Châm lại cây đèn hộp dịch, quần sáng mờ mờ buồn thiêu mà Mai thấy yên tâm hơn. Mấy năm ra lòng hồ, Mai đã quen nhìn ánh đèn hộp dịch. Chòm sáng lù mù buồn, nhưng Mai nhìn không lo chảy nước mắt. Đêm nhớ con cỡ nào, ngồi ngó đèn, mắt Mai vẫn khô queo. Hồi còn ở làng, hiếm hoi mới được lần cúp điện cho chồng Mai xách cây đèn ra, trộn rộn thay dầu lên tim bật quẹt. Chồng mê đèn hụt dịch dữ lắm. Tại hồi nhỏ ở rẫy, toàn thắp đèn này không chứ đâu. Nằm bên Mai, chồng cười khúc khích. Ánh đèn vàng vuốt phẳng mấy nếp nhăn riết bên mắt chồng. Hàm râu đen cứng, bàn tay đầy vết chai cũng mềm đi, trượt trên Mai êm êm như nước sông. Giờ sông cạn hết rồi. Năm chồng chết, lòng hồ chứa rộng bằng gấp hai làng cũng khô hết nước. Đám chôn đi ngược từ lòng hồ, chỗ đám đậu xanh chồng gặp con rắn đục nưa lên rừng. Ai khóc hay hát cuối đoàn người câu chị nghe buồn lắm. Buồn bắt chân Mai vừa đi vừa té trên mặt đáy hồ khô róc. Buồn làm chía Mai chỉ muốn ở miết dưới những rãnh đất nẻ hai, nẻ ba bạc trắng. Nhà không nhờ thầy cúng kêu, Mai cũng chẳng muốn về. Đợt xuống lòng hồ lần đầu, Mai đem theo cả con. Mắt thằng nhỏ rặt ri mắt chồng, cái miệng cười, bàn tay nhỏ âu yếm dỗ má Mai cũng là của chồng. Đêm đầu tiên trong mảnh nhà với lòng hồ, thằng nhỏ thay cha ôm chặt Mai ngủ. Đèn hộp dịch sáng trên đầu giường, giữa đêm giật mình, Mai thấy chồng đứng dặn tim đèn xuống, xong quay qua nhắc. Ngủ để đèn nhỏ nhỏ thôi chứ, hao dầu. Sáu mùa khô qua trong lòng hồ, đêm ngủ Mai toàn dặn tim đèn hết cỡ. Dù chồng thì chắc mệt rồi, nên từ mùa khô thứ ba không thấy về nhắc Mai nữa. Thằng con tới tuổi đi học cũng lên làng, giữa lòng hồ còn lại mình Mai. Năm nay mới đầu mùa khô, gùi chai dầu thấp xuống cho Mai. Thằng con đã biết nhắc, mẹ xài dầu tiết kiệm thôi. Không cho Mai nói câu nào, xách theo cái bao nó tất tả ra đồng cỏ lượm phân bò. Tánh hay làm hay lo bằng cả Mai và chồng cộng lại. Chiều xách bao phân khô về đổi gạo, nó không quên quay tìm dặn Mai tiếp. Đêm ngủ mẹ thắp đèn chi nữa, tắt đi. Giọng càng lớn càng không khác giọng cha nó. Mới mấy tháng đây thôi, hễ lên giường nằm, Mai đều thổi tắt đèn. Bầy mối mất ánh sáng ồn ào hỏi Mai trong mơ. Có thật Mai bỏ thắp đèn hộp dịch ngủ chỉ vì nghe thằng con. Đêm Mai vừa kê miệng gần bóng đèn hộp dịch đã nghe bầy mối đập cánh lào xào phẫn nộ. Đèn phục tắt, phẫn nộ rút khỏi cánh cửa sổ, hướng thẳng đến cái láng mới dựng hồi đầu mùa, dùng tạm cạnh bầy cừu cả trăm con lùa xuống từ trang trại làng bên. Họ ở đó không đêm nào một mình, đêm nào cũng tụ về đâu chừng 5-7 người đàn ông, uống rượu, gõ chén, hát trong tiếng mối quăng cánh vào mâm chén, vào mặt người rào rào. Giọng đàn ông chăn cừu ai cũng to, nhưng Mai vẫn nghe ra tiếng họ. Tiếng dừa cất đã không thấy âm thanh bầy mối tấn công đâu, chỉ câu hát ồn ào vui vẻ của người say chan khắp tĩnh mịch đêm lòng hồ. Em ơi, đường dài lắm, một mình em có mỏi. Em ơi, cỏ héo vàng rồi cỏ xanh, nước hồ cạn rồi lại đầy. Em buồn chi tháng chi ngày, em ơi. Đến giấc ngủ, Mai cũng thuộc lòng bài hát ấy. Nhiều lần thức dậy nửa đêm, nhận ra mình chìm liễm giữa màn tối không đèn. Mai bỗng nghe câu hát chạy về trong đầu. Chạy về lần một, giữa hanh hao đêm hè có hơi gió mát. Về thêm lần nữa, mũi Mai bắt được hơi nước. Không phải mùi từ dũng nước sót phản phất hôi phân bò cách nhà cả chục cây số. Hơi nước này có mùi mưa, mùi những mạch ngầm chực bục ra, thấm ướt, rồi đầy ắp những khoảng khô nứt của đáy hồ. Không dám cựa mình trên giường, trông chưa âm câu hát, Mai như nghe râm ran khắp lòng hồ, tiếng những mầm cỏ xanh tách đất, cả tiếng mấy con dê Mai nuôi rậm rực ôm lưng nhau bên trái nhà. Mai cứ nằm thế, rã rời với bao mùi vị, âm thanh lâu rồi không gặp, và rớt nhanh lại vào giấc ngủ thật sâu, điều chưa từng có suốt 6 mùa khô ngủ với ánh đèn hộp dịch. Họ bởi vậy luôn dậy trước Mai. Sáng đẩy cửa xuống, Mai đều gặp bên chân cầu thang đặt lúc nào 2 can nước. Can nước chắc mờ sáng ra gỡ lưới, họ sẵn xách giùm. Đi kèm chúng, lúc mớ tép bún rổ tanh tách, lúc mấy con cá to bằng bàn tay mắt trong veo, cũng đỡ được con Mai giác cần đi câu dài ngày. Nước lòng hồ chạy theo hạn, tìm khe nước trong để thả cần giữa nắng, nhiều khi đỏ mắt. Đầu hạn đứng từ nhà Mai nhìn ra thấy được cả dải nước trải dài loang loáng. Nhưng khi lưỡi lửa khổng lồ chụp dàn hết lòng hồ, nước biến đâu hết sạch. Đi bộ rã cẳng tìm được dũng nước sót, 2-3 bữa sau đã thấy bị đám gia súc giành bất. Lấy nước phải lột tuốt ra xa để né mấy giặc bờ đầy dấu chân dê phân bò. Không có họ chắc Mai còn ăn cá uống nước quận mùi phân bò thêm lâu lâu. 6 mùa khô với lòng hồ, thỉnh thoảng Mai lại dậy, người như gặp cơn làm biến be bét nhất, đến đi tìm nước cũng không thiết nữa. Nhớ bữa chiều đang ngồi canh nước rẽ bầy cừu lấy đường đi, Mai gặp họ. Nước đầy dơ òm cũng xài hả? Trên kia có dũng được hơn cả, tôi chỉ cho. Họ gọi giới theo Mai làm quen, biến cả câu trả lời. Mai lầm lụi bước thẳng. Họ dựng lán, quay tôn kế bên đất, gặp Mai gật đầu cười. Tiếp tục biến chào hỏi, Mai không buồn ngó lên, cắm cúi rải lá cho dê. Cơn lạp biến bọc kín Mai như kén tầm, nên Mai nghĩ mọi chuyện sẽ khác nhiều lắm nếu không có con rắn. Liệu con đục nưa ấy có phải con rắn đã cắn chết chồng Mai 6 mùa khô trước? Hay hồn chồng tức Mai đêm nào cũng chặn to đèn hụt dịch chờ, quá thành rắn mổ cắt tình? Chỉ biết khi ấy Mai đang hái đậu xanh, nghe nhói lên trên mu bàn chân, nhìn xuống thấy 2 dấu răng tứa máu, thấy luôn cái đuôi dài vàng sọc lẫn vào đám tùm, mới hay mình bị cắn. Còn chưa biết làm chi, họ xuất hiện. Suốt buổi họ chữa độc, Mai run bần bật. Nọc lấy ra hết, 2 ngày sau chân Mai vẫn sưng phồng, nhưng chân không nhớ nhức bằng nhớ cái miệng nóng hổi áp lên da Mai hút nọc, nhớ nắm lá thuốc được nhai đắp cho bên rẫy đậu xanh. 2 ngày chân quấn thuốc, Mai không muốn tắm. Mùi mồ hôi đàn ông dương từ tấm lưng rộng cõng Mai nằm riết trên ngực. Cơn làm biến tan mất, nhưng trong cơn căng tức của cả mu bàn chân lẫn bầu ngực Mai, đêm lồng hồ lại dài ra thăm thẳm. Đã vậy, được con rắn mở đường, họ còn qua nhà Mai thường hơn. Chân Mai cả nhắc xuống cho dê ăn được rồi, họ vẫn bắt cho coi vết thương, đòi thay thuốc. Mai chống gậy ra hái đậu xanh khỏe re, họ gạt đi. Để đó tôi. Rồi không biết làm cách nào, vừa chăn cừu vừa chở được về phơi đầy sân Mai mấy lượt đậu. Cứ thế, 2 dấu răng rắn hết thấy trên chân, mà khoảng trống họ quét vào đêm lồng hồ Mai sâu dần. Đêm sâu hắm, nhưng ngủ Mai không trằn trọc. Nhờ giấc mơ lồng hồ nước đầy, tiếng hát người say càng đâm vào đêm. Mặt đáy hồ trong mơ, Mai càng phủ dày cỏ mới. Mỗi mờ sáng, mơ màng tiếng chân họ đến bên cầu thang. Không chỉ cỏ, cả bắp, đậu xanh, mọi mầm xanh trong Mai đều nhúc cao tẻ nhánh. Mê mẩn tấm lưng xanh chắc nụi căng ra, Mai quên mất mơ nào rồi cũng tỉnh. Gần qua cuối mùa khô, lòng hồ vẫn không một giọt mưa, không rễu xanh nào sót lại. Nên chiều qua, kiếm củi về, không dưng Mai thấy bên cầu thang tới 4 can nước lớn. Rổ tép xong họ bưng đưa Mai cũng gấp 2 thường ngày. Làm dùm món gì nhậu, chia tay em cái. Mai nhổ trại vô núi, Mai đổ mớ tép vô chảo. Củi lúc trẻ nhìn khô queo, ai ngờ chụm lò mù mịt khói. Khói bay từ sẩm chiều, tới tối mắt Mai còn chảy nước. Con gà tính luộc đẩy thêm cho người đi, tại mắt dướng nước, Mai chạy bắt cả buổi trời không được. Tiệc chia tay, đành để mấy người đàn ông nhắm rượu với món tép rang ám khói. Bên nhà mình dưới ánh đèn hộp dịch, Mai nhắm từng đợt nước mắt chảy dòng. Không âm thanh gõ chén, không tiếng hát, trông cồm cộp gõ móng, bè rền than đói của bầy cừu. Đêm chảy qua lồng hồ nặng trịch, mặn chát. Mai thức trắng. Trời vừa tỏ, Mai qua trại đã gặp Tôn gỡ xong giỏng cuộn, xong chén đồ đạc vô hết bao. Họ sửa soạn xong xuôi cuộc đi từ lúc nào, biết đâu chừng còn tính đi không cần chờ Mai thức. Mỗi bầy cừu lưu luyến, vừa thấy Mai đã ngỏng cổ be gian. Mai chạy về ôm cho chúng mớ cỏ trữ cuối cùng. Sao không để dành dê bên đó ăn? Tụi này trưa là lên tới núi rồi, thiêu cha gì cỏ. Họ dòng dê rạng qua mớ đồ sau xe, nói như thể vui lắm vì sắp nổ máy, biến mất khỏi lòng hồ. Còn cây đèn sạc, Mai muốn lên tiếng nhưng ưng ức cứ làm nghẹn ngang cổ. Họ tính ra đâu phải người của lòng hồ, không lên núi họ cũng sẽ về nhà, về trang trại họ khi hết mùa khô. Từng đàn cừu đến rồi đi, khách du mục ghé rồi về. Bao nhiêu năm làm người ở lại với đất này, Mai quen rồi mà. Sao trước người ta vẫn muốn ướt mắt? Phụ một tay coi. Mai giật mình nghe giọng gọi, sực nhớ ra hai tấm tôn cuộn chưa thấy họ cột lên xe. Phụ khiêng qua bển, tôi che lại cái bếp cho, để mai mốt mưa về có chỗ xin nấu ăn ké chứ. Họ cười khì với Mai, nụ cười chói lóa ánh nắng sớm. Mai ngớ ra, hai má dần như hứng nắng nóng bừng, luống cuống trốn mắt họ. Mai cúi đỡ đầu cuộn tôm nằm trên đất. Rồi người trước người sau, hai người khiêng cuộn tôm rẽ bầy cừu. Chờ nhen, hễ mưa tôi về liền. Mai không chắc mình có nghe đúng không, bởi họ nói nhanh quá. Còn tụi cừu tự nhiên xúm nhau be be rừng. Nhưng Mai tin mùa mưa rồi sẽ về sớm thôi, không chỉ với lòng hồ.
Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Mưa Lòng Hồ của tác giả Nguyễn Thị Kim Hòa qua sự thể hiện của giọng đọc Vân An. Sau đây, mời các bạn cùng nghe nhà văn Võ Thị Xuân Hà nhận xét về tác phẩm này.
Truyện ngắn này đậm đặc mùi bình nguyên khô, cát cháy, mùi hồ cạn, mùi mồ hôi người lòng hồ, mùi mồ hôi bầy cừu, mùi nắng hanh xe thắt, mùi cỏ cháy vì thiếu nước, mùi phân cừu khô đổi lấy gạo ăn, mùi mưa xa vắng. Cũng đậm đặc ánh sáng ngọn đèn hột vịt, bầy mối đua nhau tìm sáng, để rồi thiêu thân nằm chết chồng đống trước ánh sáng, mà cả cuộc đời ngắn ngủi của chúng mải miết kiếm tìm. Nắng thiêu đốt cả người và cừu sống bám vào lòng hồ thiếu nước và thiếu đủ thứ. Từ miếng ăn, miếng nước, mà thừa đủ thứ, cực nhọc, đơn độc, hiểm nguy. Nguyễn Thị Kim Hòa như không phải sáng tác, mà là dứt từng cái bào của mình để thương yêu những nhân vật đâu đó có thật. Trên cái quãng dài mảnh đất hẹp miền Trung ấy, thương yêu những bầy cừu khát cỏ, khát nước, những con gà loạng choạng sống sót, ngay cả đàn mối thiêu thân dại dột kia. Câu chữ của Hòa như lối nhà chữ dân vùng Phan Rang, Ninh Thuận. Sa mạc Phan Rang, nơi nuôi dưỡng tâm hồn tác giả, có những búi cây xương rồng lúp xúp trong gió cát, có những đàn cừu, đàn gia súc lầm lũi dưới nắng gắt. Có thể vì vậy mà họ thường nói ngắn gọn, nghĩ nhiều hơn nói, làm nhiều hơn những gì thụ hưởng trên đời. Nhân vật Mai điển hình cho những cảnh sống nơi đó, những gian khó dành cho cô như lẽ tất yếu, để cô lầm lũi chịu đựng, dẫm lên bi kịch để sống bền vững trong lòng hồ mùa cạn, để chăm bẵm bầy cừu. Đêm đêm mơ thấy chồng về, vặn đỡ ngọn đèn hột vịt cho cô ngủ. Và dường như đó là hạnh phúc hiếm hoi của cuộc đời mẹ con cô. Chồng cô chết vì rắn độc cắn, và rồi cô cũng bị rắn độc cắn, nhưng lần này là họ đã xuất hiện. Họ, một trong những người chăn cừu đàn ở làng bên, đã trở thành ánh sáng an ủi cuộc sống lầm lũi của cô. mà mai đâu biết điều gì đón đợi mình. Từng đàn cừu đến rồi đi, khách du mục ghé rồi về, bao nhiêu năm làm người ở lại với đất này, mai quen rồi mà, sao trước người ta vẫn muốn ướt mắt. Rồi chợt như thấy cơn mưa đang sắp về. Phụ khiêng qua bển, tôi che lại cái bếp cho, để mai mốt mưa về, có chỗ xin nấu ăn ké chứ. Họ cười khì với Mai, nụ cười chói lóa ánh nắng sớm. Đọc xong chuyện này, tôi cũng mong sao mùa mưa rồi sẽ về sớm thôi, không chỉ với lòng hồ.
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của Radio Nhân dân hôm nay xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.